Xin kính chào tất cả quý anh chị rất là thân mến. Một lần nữa em xin phải cáo lỗi vì công việc mục vụ của giáo xứ, cho nên là em không đến cùng họp với cả anh chị em trong Curia được trong tháng này. Tuy nhiên em cũng xin đồng hành với tất cả quý anh chị trong bài chia sẻ của em để mời gọi quý anh chị chúng ta cùng bước theo Đức Maria trong tuần thánh. Kính thưa quý anh chị, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về hành trình tuần thánh, thời gian thánh thiêng dẫn chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh. Là những hội viên Lego Maria, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Maria Mẹ Thiên Chúa để sống sâu sắc tinh thần của tuần thánh. Bài huấn đức của em được chia thành 3 phần. Thứ nhất đó là chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và những nét chính yếu của tuần thánh. Thứ hai, chúng ta cùng nhìn vào cuộc đời Đức Maria để thấy mẹ đã sống những cái ý nghĩa ấy như thế nào. Và cuối cùng, chúng ta đưa ra những gợi ý để chúng ta noi gương mẹ. Và những gợi ý này dựa trên thủ bản Lego Maria của chúng ta. Thứ nhất, ý nghĩa và nét chính yếu của Tuần Thánh. Tuần Thánh là đỉnh cao của năm phụng vụ. Đây là thời gian chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Mỗi ngày trong tuần thánh mang một ý nghĩa đặc biệt. Có 5 ngày trong tuần thánh này, em mời gọi anh chị em chúng ta để ý. Thứ nhất, đó là Chúa Nhật Lễ Lá mà hôm nay chúng ta cử hành. Chúa Nhật Lễ Lá đánh dấu việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, được dân chúng tung hô, nhưng cũng khởi đầu hành trình khổ nạn. Đây là lời mời gọi chúng ta bước theo Chúa với lòng khiêm nhường và vâng phục. Thứ hai đó là ngày thứ 5 tuần thánh. Chúng ta tưởng niệm bí tích thánh thể và chức tư tế qua việc Chúa lập phép thánh thể và rửa chân cho các môn đệ. Đây là bài học về tình yêu phục vụ và hy sinh. Ngày thứ 3 mà em mời gọi anh chị em chúng ta để ý đó là thứ 6 tuần thánh. Ngày Chúa chịu chết trên thập giá, thể hiện tình yêu cứu độ vô biên, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm sự hy sinh và cầu nguyện trong thinh lặng. Ngày kế tiếp là thứ 7 tuần thánh, ngày chờ đợi trong lặng lẽ, chuẩn bị tâm hồn cho niềm vui phục sinh. Và cuối cùng là Chúa Nhật phục sinh, đỉnh cao của tuần thánh, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại, Chúa mang đến niềm hy vọng và sự sống mới cho chúng ta. Tóm lại là ý nghĩa cốt lõi trong tuần thánh đó là một hành trình của tình yêu, sự hy sinh và niềm hy vọng. Tình yêu, sự hy sinh và niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi chết đi cho tội lỗi, sống lại với Thiên Chúa và lan tỏa ánh sáng phục sinh. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa và những nét chính yếu của tuần thánh, thì giờ đây em mời các anh các chị chúng ta cùng ngước nhìn lên mẹ của chúng ta. Mẹ Maria đã sống những ý nghĩa của tuần thánh như thế nào? Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, cũng là mẹ của chúng ta, là người đồng hành gần gũi nhất với con của mẹ trong tuần thánh. Cuộc đời của mẹ là tấm gương sống động về cách thức đón nhận và sống các mầu nhiệm này. Như Chúa Nhật Lễ Lá em đã gợi ý, đây là Chúa Nhật mời gọi chúng ta sống khiêm nhường và phục vụ và vâng phục. Khi Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem, chúng ta không thấy tin mừng nhắc trực tiếp đến Đức Maria, nhưng mẹ luôn luôn hiện diện một cách thầm lặng. Từ biến cố truyền tin, mẹ đã thưa xin vâng. Mẹ đã chấp nhận sứ mạng làm mẹ đấng cứu thế, dù biết con đường ấy đầy thử thách. Sự khiêm nhường của mẹ là bài học để chúng ta đón Chúa với lòng đơn sơ, không tìm vinh quang trần thế. Vào ngày thứ 5, chúng ta được mời gọi sống tình yêu phục vụ. Thì ở nơi Đức Maria, mẹ đã sống tinh thần phục vụ suốt cuộc đời, từ việc thăm viếng bà Elizabeth đến việc chăm sóc Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth. Dù không hiện diện rõ ràng trong bữa tiệc ly, nhưng lòng mẹ luôn hướng về con mẹ, sẵn sàng hy sinh để chu toàn ý Chúa Thủ bản Lejo của chúng ta đã gọi mẹ là người nữ của tình yêu, người đã luôn đặt ý Chúa trên hết. Rồi trong ngày thứ sáu, khi chúng ta nói về cuộc tử nạn của Chúa, chúng ta được mời gọi cùng giống như mẹ, hãy đồng lao cộng khổ. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 19 đã ghi lại hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Mẹ không chạy trốn, không oán trách, nhưng chấp nhận nỗi đau tột cùng khi thấy con chịu chết. Sự kiên vững của mẹ là hiện thân của đức tin bất khuất. Thủ bản Lejo còn nhấn mạnh Đức Maria là người mẹ đứng dưới chân thập giá, hiệp thông cứu chuộc, đã dạy chúng ta kiên nhẫn trong đau khổ. Trong ngày thứ bảy, mời gọi chúng ta chờ đợi trong hy vọng. Thì trong sự lặng lẽ của thứ bảy tuần thánh, Đức Maria là ngọn lửa hy vọng duy nhất giữa các tông đồ. Lúc bấy giờ các ông còn đang rất hoang mang. Mẹ tin vào lời Chúa Giêsu hứa về sự phục sinh, dù mọi sự dường như đã mất. Thủ bản Lejo đã mô tả mẹ là nữ vương của niềm tin ở trong chương 10 và người giữ vững lòng trông cậy giữa những bóng đêm thử thách. Và cuối cùng, trong ngày Chúa Nhật phục sinh, chúng ta được mời gọi sống niềm vui phục sinh. Dù tin mừng không ghi lại cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu giữa Đức Chúa phục sinh và Đức Maria, nhưng truyền thống giáo hội vẫn tin rằng mẹ là người đầu tiên được con mẹ viếng thăm. Niềm vui phục sinh của mẹ là niềm vui của một người mẹ thấy con mình chiến thắng sự chết. Thủ bản Lejo gọi mẹ là nguồn mạch sự sống như trong chương 3 và lan tỏa niềm hy vọng trên toàn thể giáo hội. Kính thưa các anh các chị, sau khi chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa và nét chính yếu của tuần thánh và chúng ta đã tìm hiểu thấy là mẹ của chúng ta đã sống những cái ý nghĩa của tuần thánh đó như thế nào trong cả đời sống của mẹ, thì giờ đây em xin mời các anh các chị chúng ta cũng noi gương mẹ sống tinh thần của Đức Maria trong tuần thánh. Là những người con của Đức Maria trong Lejo Mariae, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của mẹ trong tuần thánh này để trở thành những chiến sĩ của mẹ. Và dưới đây là những cái gợi ý cụ thể. Thứ nhất, đó là sống khiêm nhường và vâng phục. Trong Chủ nhật lễ lá, chúng ta đã tham dự với tâm hồn đơn sơ và chúng ta nhìn thấy Chúa của chúng ta đã tránh sự kiêu ngạo. Và chúng ta cũng nhìn thấy những con người đã có những cái kỳ vọng sai lầm về Chúa. Vậy nên, để sống khiêm nhường và vâng phục, thì em mời các anh các chị khi chúng ta đi làm công tác tông đồ, hãy noi gương mẹ, làm mọi sự vì vinh danh Chúa và không tìm danh vọng cho bản thân, như là chương 6 thủ bản của chúng ta đã đề cập. Điều thứ hai là thực hành tình yêu phục vụ. Ngày thứ năm tuần thánh, khi quý anh chị chúng ta tham dự các cử hành thánh, chúng ta hãy dành thời gian viếng thánh thể, suy gẫm về tình yêu và sự hy sinh của Chúa. Hãy vâng phục tha nhân bằng những cái việc nhỏ như thăm viếng người bệnh tật, người nghèo, giúp đỡ anh chị em trong hội của chúng ta. Và chúng ta có thể trong tuần thánh này hãy đến thăm một bệnh nhân nào đó, an ủi người đau khổ nào đó và hãy trở thành những cánh tay nối dài của Đức Maria. Sau khi đã mời gọi sống khiêm nhường, vâng phục và thực hành tình yêu phục vụ, trong ngày thứ sáu tuần thánh, khi chúng ta suy niệm về đau khổ với Chúa, thì em cũng mời gọi các anh các chị, lúc chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn và chúng ta cầu nguyện với Chúa bên thập giá, thì chúng ta hãy chấp nhận những khó khăn của cá nhân như là mẹ của chúng ta đã đứng dưới chân thập giá một cách kiên vững. Anh chị em hãy năng cầu nguyện với chuỗi mẫn côi, hãy suy niệm các mầu nhiệm của sự thương và với những anh chị em yếu đau bệnh tật, hãy phó thác và đồng hành với mẹ trong cái nỗi đau của mình, nỗi đau mang lại ơn cứu độ. Vào ngày thứ bảy tuần thánh, chúng ta được mời gọi giữ vững niềm hy vọng. hãy dành thời gian trong ngày thứ bảy tuần thánh để thinh lặng, cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn cho biến cố phục sinh. Hãy tin tưởng vào lời Chúa hứa ngay cả khi mà anh chị em của chúng ta gặp mọi sự khó khăn. Vào ngày thứ năm hoặc là ngày thứ bảy tuần thánh này, anh chị em của chúng ta cũng có thể tụ họp với nhau để chúng ta cùng đi lại chặng đàng thánh giá, tụ họp với nhau ở bên mộ của Chúa để cầu xin Đức Maria giúp chúng ta giữ vững ngọn lửa hy vọng trong mọi cơn thử thách. Cuối cùng, vào ngày Chủ nhật Phục sinh, chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ hay là trong hội Legio Maria của chúng ta. Hãy chia sẻ niềm vui qua lời nói và việc làm, nhất là thăm hỏi những người xa cách đức tin. Và chúng ta được mời gọi không chỉ trong ngày phục sinh này mà trong suốt cả cuộc đời của mình, trong mỗi khi chúng ta làm công tác tông đồ, hãy mời gọi người khác trở về với Chúa như mẹ đã làm để giữ vững niềm hy vọng ở nơi các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Kính thưa các anh các chị rất thân mến, tuần thánh là cơ hội để chúng ta bước theo Đức Maria, sống mầu nhiệm tình yêu, hy sinh và hy vọng. Thủ bản Legio nhắc nhở chúng ta là Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo cho mọi chiến sĩ trong chương 2. Vậy nên hãy để mẹ dẫn dắt chúng ta qua tuần thánh này để chúng ta không chỉ chiêm ngắm mà còn sống trọn vẹn mầu nhiệm phục sinh trong đời sống tông đồ của mình. Xin Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng ta, cầu bầu và chúc phúc cho chúng ta. Amen.